Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tôi quỳ bên chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau năm tháng cơ cầu, cúi xin ơn thiêng nhiệm màu xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tôi lối giấc vui, cho thuyền hồn yếu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, ban mai hay lúc đêm dài, xót xa ăn năn xưng tôi, Chúa nghe lời kêu cầu. Nguyện cầu Chúa trên trời được tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tôi thần thù gian dối, xin Chúa cho từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái trào dâng tâm hồn, phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần giờ phút thiên đường. Huy hoàng đã qua rồi thời gì vắng, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành, quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời từ tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng, hòa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường, chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ đôi chân Chúa, hồn như lứa sóng trùng dương xa bờ, phong ba chập trùng ngàn lối, nguyện ngài dẫn dắt cập bến thiên hà. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ba ngôi tôn quý muôn đời, thưa với Cha yêu thương ngàn đời, giờ phút tuyệt vời. Lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con quỳ nơi chân Chúa, dâng lên những lời cảm tạ, suy tôn, vinh quang thuộc về Ngài. Chúng con cầu xin quyền năng Chúa đến với mỗi chúng con là những người đang nghe lời Chúa qua đài phát thanh này. Cho chúng con được thần quyền của Chúa hướng dẫn tâm hồn chúng con. Cho chúng con nghe được tiếng của Chúa phán bảo chúng con hôm nay trong cuộc sống thực tế của chúng con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm trong đời sống của chúng con, để lời Chúa không bị ngăn cản vào tâm linh và giúp cho chúng con thực hành được. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Yeah.
Tới đây chúng tôi xin đọc Thánh Kinh, thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, bức thư thứ hai, chương thứ nhất. Mời quý thính giả cùng mở Thánh Kinh đọc chung với chúng tôi.
Phao-lô làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo ý muốn Thượng Đế, có nhiệm vụ công bố phúc âm về sự sống dành cho mọi người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mến gửi Ti-mô-thê, con thân yêu của ta, cầu xin Thượng Đế là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta, cho con được hưởng ân phúc, nhân từ và bình an. Cảm tạ Thượng Đế, ta phục vụ Ngài với lương tâm trong sạch như tổ tiên ta ngày xưa. Đêm ngày cầu nguyện, ta luôn tưởng nhớ con, nhớ dòng nước mắt của con, nên ta mong mỏi đến thăm con cho thỏa lòng. Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, thật giống đức tin của Lưu Ích, bà ngoại con, và của Ưu Nhị, mẹ con. Ta biết chắc đức tin ấy vẫn phát triển trong tâm hồn con. Vì thế, ta nhắc con khơi cao ngọn lửa Thánh Linh mà Thượng Đế đã thắp sáng tâm hồn con sau khi ta đặt tay cầu nguyện. Thượng Đế không cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần anh dũng, yêu thương và tự chủ. Con đừng hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng xấu hổ vì ta bị lao tù, nhưng nhờ quyền năng Chúa, con hãy chịu khổ vì phúc âm. Chúa đã cứu chúng ta, gọi chúng ta vào chức vụ thánh, không do công đức riêng, nhưng theo ý định và ân phúc Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế từ trước vô cùng. Ân phúc ấy ngày nay được bày tỏ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng cứu tinh của chúng ta. Chúa Cứu Thế đã tiêu diệt sự chết, dùng phúc âm giải bày cho loài người sự sống vĩnh viễn. Thượng Đế đã chọn ta làm sứ đồ để truyền bá phúc âm và dạy dỗ các dân tộc nước ngoài. Chính vì thế mà ta chịu lao tù, nhưng ta không hổ thẹn vì biết rõ đấng ta tin cậy, chắc chắn Ngài có quyền bảo vệ mọi điều ta ủy thác cho đến ngày cuối cùng. Con hãy giữ những chân lý đã học với ta làm mẫu mực, cùng niềm tin và tình thương trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy bảo vệ mọi điều đã ủy thác cho con nhờ Chúa Thánh Linh đang ngự trong tâm hồn.
Trời cao.
tới đây, giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ học một phân đoạn Kinh Thánh trong lá thư của Phao-lô gửi cho Cô-lô-se. Chương thứ nhất, từ câu 3 cho đến câu 14. Thư Cô-lô-se, chương thứ nhất, từ câu 3 cho đến câu 14. Chủ đề của bài nghiên cứu hôm nay là cầu nguyện. Xin đọc các lời này. Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và về sự thương yêu của anh em đối với mọi thánh đồ, bởi cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ tin lành chân thật mà biết đến. Tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở cả trong thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Chúa Cứu Thế và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Một người bị bệnh căng thẳng trong tinh thần rất nặng. Bác sĩ bảo rằng bà phải nằm nhà thương ít nhất là 6 tuần mới bình phục. Ngày đầu tiên bà nằm trong bệnh viện rất là buồn, nhưng có một người đến thăm bà, bảo rằng nếu bà muốn khỏi bệnh thì mỗi ngày lấy một tờ giấy liệt kê ra 10 điều cảm tạ Chúa, bà sẽ lành bệnh rất nhanh. Bà ấy nghe lời nhưng không tin lắm. Ngày thứ nhất, bà ấy viết ra 10 điều, thấy rất dễ. Và sau đó, thấy lòng mình nhẹ nhàng, yêu Chúa hơn. Đêm hôm ấy, bà ấy ngủ một giấc khỏe mạnh, không lo nghĩ gì cả. Ngày thứ hai, bà vội vàng viết ra 10 điều khác và cảm thấy vui hơn, bình an hơn. Đêm thứ ba trong bệnh viện, bà thấy còn khỏe hơn đêm trước. Hôm sau, sau khi viết 10 điều cảm tạ Chúa khác với các điều đã viết 2 hôm trước, bà cảm thấy mình đã bình phục. Bà xin gặp bác sĩ và cuối ngày đó bác sĩ cho bà xuất viện. Đó là trường hợp cảm tạ mà chữa lành được bệnh. Chúng ta nhiều khi bận rộn cầu xin Chúa cho điều này, giải quyết điều kia, đến nỗi quên cảm tạ. Thử tưởng tượng, ta có một ân nhân rất là quyền thế. Ta đi với người ấy trong một hành trình dài, nhưng chẳng nói gì với người ấy hơn là cứ xin hết điều này đến điều nọ, thì vô lý đến mức nào? Ít ra, ta cũng cảm tạ vì người ấy cho ta điều này điều kia chứ, dù người ấy không đòi hỏi như vậy. Có lẽ ta còn chưa chịu liệt kê ra những gì mình muốn xin Chúa, đừng nói đến việc liệt kê ra những điều đáng cảm tạ. Tất nhiên ta nên quân bình trong việc tôn vinh, xưng tội, cảm tạ và cầu xin. Xin nhắc lại, tôn vinh, xưng tội, cảm tạ và cầu xin. Hôm nay chúng ta nói đến trước tiên là lời cảm tạ của Phaolô. Trong Côlôse chương thứ nhất, câu 3 đến câu 6, Phaolô luôn luôn cảm tạ về anh em tín hữu tại thành phố Côlôse vì các điểm sau đây. Thứ nhất, đức tin được nhiều người biết. Đức tin trong Chúa Giêsu, đức tin có việc làm chứ không phải kín dấu thụ động, chỉ đi nhà thờ rồi về. Đức tin phải phát sinh tình thương, trước tiên là đối với tất cả các tín hữu, không phân biệt ai cả. Thứ hai, đức tin và tình thương ấy phát xuất từ hy vọng thiên thượng, do từ lời chân thật là phúc âm. Đức tin đến từ hy vọng, hy vọng đến từ lời Chúa. Nếu không đọc, học, nghiên cứu và áp dụng lời Chúa thì sẽ không có hy vọng và không thể tin cũng như yêu mến Chúa được. Trong đời sống tin Chúa của chúng ta có gây cho người khác cảm tạ Chúa không? Hay lúc nào ta cũng chỉ là đối tượng hay nạn nhân cần được cầu thay? Đời sống tin kính của quý vị có khang kiện hơn hay vẫn vậy và thối lui? Thứ hai là lời cầu thay của Phaolô. Phaolô cảm tạ về người Côlôse nhưng vẫn luôn luôn cầu thay cho họ. Vì đời sống tin kính Chúa không bao giờ ngưng lại mà phải phát triển không ngừng. Nếu không thì hội thánh chẳng qua là chỉ có nhiệm vụ làm các lễ nghi mà thôi, hay là một cơ quan xã hội vậy. Thứ hai, làm thế nào cho đời sống tâm linh được khang kiện và phát triển? Có hai điểm. Thứ nhất là được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa qua khôn ngoan, hiểu biết thiêng liêng, nghĩa là biết được ý định, đường lối, chương trình của Chúa qua sự khôn ngoan Chúa ban cho và qua sự phân định, suy xét của tâm trí được Chúa soi dẫn. Làm sao ta có thể có được khôn ngoan thông sáng? Đây không phải là khôn ngoan thông sáng theo kiểu đời, nghĩa là vụ lợi và ích kỷ, nhưng là khôn ngoan làm theo nguyên tắc và lời dạy của Chúa. Thông sáng thiêng liêng được phát triển nhờ ta vâng lời Chúa và để Đức Thánh Linh hành động. Nghe lời Chúa không phải là chỉ để thưởng ngoạn, nhưng là để làm theo. Khi làm theo lời Chúa thì ta được khôn ngoan và tâm trí ta mở ra. Đây không phải là việc muốn làm thì làm hay nên làm, mà là yếu tố quyết định thành công trong cuộc theo Chúa của mỗi chúng ta. Thứ hai là ăn ở xứng đáng với Chúa. Trong Kinh Thánh, từ ăn ở hay sống tức là bước đi. Ăn ở xứng đáng là bước đi với Chúa. Ta tưởng tượng mỗi ngày ta có hẹn phải đi đến một nơi nào với một vị cao trọng trong xã hội, như ông vua hay ông tổng thống chẳng hạn. Chắc chắn ta phải suy nghĩ tính toán từng cách ăn mặc, cách nói năng tiếp xúc, để chuyến đi không vô ích, phí phạm, và nhất là không làm cho vị ấy khó chịu, bất mãn. Nhưng thật sự, ta đang đồng hành với vua của các vua. Chỉ khác là ta không thấy Ngài. Và vì vậy, Ngài không cần ta phải chú trọng về vật chất hay bề ngoài cho lắm. Bước đi xứng đáng. Bước đi sao cho phù hợp với giá Chúa đã trả để mua chuộc ta về. Đẹp lòng Chúa mọi bề, tức là sống sao cho Chúa không buồn vì ta đã làm sai nguyên tắc lời dạy của Ngài. Đẹp lòng Chúa nghĩa là phải gần Chúa nhiều hơn và xa trần gian tội lỗi hoàn toàn. Kết quả của việc bước đi xứng đáng với Chúa hay chứng nghiệm việc làm Chúa đẹp lòng là: thứ nhất, các việc lành, quả trái thiện lành. Việc lành đối với người, đối với công việc Chúa và với cả bản thân. Đây là các công việc làm chứng đạo, thăm viếng, cứu tế. Thứ hai là tăng trưởng hiểu biết, gia tăng việc học lời Chúa, phải đọc Kinh Thánh riêng, phải cầu nguyện, tương giao với người tin Chúa để thông công, trao đổi. Thứ ba là có thêm sức mạnh. Lúc nào ta sống cũng phải đề phòng tấn công của ma quỷ, tai hại của hoàn cảnh, tật bệnh, thất nghiệp. Ta phải nhờ Chúa cho có kiên nhẫn, chịu đựng, và đắc thắng vui vẻ. Cuối cùng là cảm tạ. Cảm tạ vì mình được tham dự vào nước vinh quang và công việc mở rộng nước Chúa. Cả bốn điều ở trên đều là ăn ở. Chúng ta có thể áp dụng các lời này trong đời sống của chúng ta như thế nào? Trước tiên, đời sống tin Chúa rất là thực tế. Ta đặt các câu hỏi sau đây để trắc nghiệm hay để áp dụng những lời Chúa hôm nay trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, ta đang tăng trưởng trong đức tin hay ngưng lại? Xin nhắc lại, ta đang tăng trưởng trong đức tin hay ngưng lại? Thứ hai, quả trái của đức tin trong ta là gì? Quả trái của đức tin trong ta là gì? Có nghĩa là có điều gì chứng minh rằng ta có đức tin mạnh nơi Chúa hay là ta không có đức tin mạnh nơi Chúa? Thứ ba, một điều ta cần thay đổi hôm nay trước mặt Chúa liên quan đến đức tin của ta là gì? Một điều ta cần thay đổi hôm nay trước mặt Chúa liên quan đến đức tin của ta là gì? Xin nhắc lại các câu hỏi này. Thứ nhất, ta đang tăng trưởng trong đức tin hay ngưng lại? Thứ hai, quả trái của đức tin ta là gì? Thứ ba, một điều ta cần thay đổi hôm nay trước mặt Chúa là điều gì? Cầu xin Chúa giúp cho quý thính giả áp dụng được lời Chúa trong lúc quý thính giả cầu nguyện hôm nay.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.